xa đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 11 tháng 10 năm 2014, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600. Từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Minh Thơ, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, xin chào anh Phan Đình Minh.
Anh khỏe không anh ạ?
Dạ vâng, rất là khỏe.
Trời mát, hôm nay mây không bay anh ạ. Mây ngừng bay nhưng mà hết mưa thì mây lại bay thưa anh. Rất là vui được làm việc lại với anh thân mến. Mỗi một tuần được nghe lời tiếng ca lời nhạc giới thiệu chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Dù đường bay xưa gió mưa kinh hoàng. Rồi lại nghe được bài nhạc Từng Đàn Thiên Di Nhớ Ơi Quê Nhà, nhất là hôm nay làm tôi trùng lòng lắm anh ạ. Mỗi một hay một là số nguyên nhỏ nhất nhưng lại quan trọng nhất. Có những cái chuyện một chúng ta nhắc qua chúc cho để thấm thiết cuộc đời thưa anh. Một người thơ kiện một người vì ham danh tham tiền bạc triệu. Chưa kiện được người thì mặt đỏ như vang, nhưng thua kiện rồi thì mặt vàng như nghệ, sống ê chề nhục nhã. Một người đưa chủ nghĩa cộng sản về giày xéo quê hương, giết cả hàng triệu người, có hàng chục người đàn bà, có 2, 3, 4 mặt con, nhưng sống không được nhận vợ, không được nhận con, tứ cô vô thân, sống ê chề, chết độc đinh, bị giam hãm trong lăng hay trong ngục thì đúng hơn. Ôi một cuộc đời nhục nhã. Một người cầm quyền vận nước trong tay 1, 2, 3 ngày gì đó, trói tay một quân đội hùng mạnh đứng hàng thứ tư thế giới phải buông xuống đầu hàng, để rồi cũng phải chết trong một sự cô đơn, ê chề, nhục nhã. Thường thì chúng ta nhắc đến những con số lớn anh ạ, số hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu. Cuộc sống thực sự đều đến từ số một thưa anh. Một khía cạnh của một số một là thần chí tôi chỉ huy giúp để thông cảm ít nhất với một người mỗi tuần. Đó là niềm vui về thông cảm giúp đỡ người khác. Khi chúng ta thông cảm giúp đỡ được một người khác trong một thời điểm hay không gian nào đó, vấn đề khó khăn trước mặt chúng ta được giảm bớt hay hoàn toàn biến mất. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả thân mến của Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình này đi toàn cầu, cũng như với tất cả những người bạn thanh niên, sinh viên và những người bạn thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Thưa anh Ngọc Minh, khi tôi đang nói chuyện với anh ngay giờ phút này, tôi nghĩ lần đầu tiên tôi không nhớ tôi đã mời ai tham dự lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Nó đã rất lâu tôi không thể nhớ. Tôi đã nói chuyện với những người trong nước, hầu hết họ cần sự nâng đỡ, giúp đỡ ở một hình thức này hay hình thức khác. Hôm nay tôi sẽ nói chuyện với một người. tôi sẽ ít nhất giúp thay đổi thế giới của người tham gia chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Làm được điều này mỗi tuần, thật là một điều món quà quý giá cho tôi thưa anh. Từ nước cờ hoa xứ Texas, Lone Star State, có vì sao sáng chói nhất. Xin gửi lời chào đến cựu chiến binh Vĩnh Nguyên, nơi có cờ búa bổ đầu người, liềm cắt cổ người. Thưa ông Vĩnh Nguyên, nếu ông nghe được tôi ạ.
Tôi đang nghe đây.
Thưa cựu chiến binh Vĩnh Nguyên, tôi nói là nơi ông xứ ông có cờ búa đổ đầu dân, liềm cắt đầu người. Có va chạm không thưa cựu chiến binh Vĩnh Nguyên ạ?
Không, cái là về ngôn luận thì bây giờ thì tự do thôi. Thì anh, tôi không phải là độc quyền bất cứ cái gì trên đấy, là ngôn luận tự do mà. Thì anh muốn nói gì thì nói.
À, không.
Tôi đồng lòng.
Tôi thưa với cựu chiến binh Vĩnh Nguyên như thế này này. Cờ thường thì nó có những hình ảnh đẹp lắm không ạ? Ngôi sao hay là gạch đỏ, gạch vàng, gạch chéo, màu này màu kia. Chứ nhìn cái cờ mà nhìn thấy cái búa, cái liềm, nhìn nó sợ lắm không ạ? Tôi thực sự cái hình ảnh đó nó sợ ngay từ trong tí tôi năm 1954 khi tôi Bắc Kỳ di cư vào trong Nam. Nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta nói chuyện hôm nay đi. Ngày hôm nay, hiện tại bây giờ, cựu chiến binh Vĩnh Nguyên, ông đang ở đâu ạ?
Dạ, tôi Hà Nội.
Thời tiết Hà Nội thưa tốt không, thưa cựu chiến binh Vĩnh Nguyên?
Thời tiết à?
Dạ vâng ạ.
Thời tiết thì bây giờ là gần gần cuối thu, tức là cả Hà Nội thì thời tiết thì hiện nay là cái thời tiết mà đẹp nhất trong năm, đẹp nhất, mát mẻ. Ví dụ như cái dạo này thì từ 26 đến 32 độ, nói chung là không khí và mây trời nó hiền hòa, con người thì nó tâm lý là nó cũng tương đối là ổn định, nó không bị những cái nóng của những cái nó làm nó sôi sục, con người nó bất an, anh ạ, hay phải nói là đẹp đẽ nhất, thành thử ra lòng người nó cũng cứ mát mẻ và ổn định. Nhưng mà tuy sao thì cái mùa thu của Hà Nội bây giờ ấy thì nó một cái thành phố nó cũng ít nhiều nó mang tính chất hiện đại mà. Cái lối sinh hoạt và những cái thiết bị trong cuộc sống bây giờ nó là toàn là hiện đại, những ô tô rồi nhà cao tầng vân vân, thì cái mùa thu nó cũng không đẹp như cái ngày xưa, cái kiểu như Nguyễn Khuyến ấy mà ao thu lại lẹo nước trong veo, một chiếc thuyền tô vẽ tẻo teo mà cái không gian đấy nó cũng đẹp lắm. Nhưng bây giờ đây thì không có nữa, không có nữa.
Tôi xin phép tôi thưa với cựu chiến binh Vĩnh Nguyên như thế này này. Trước tiên đấy thì tôi không hỏi lại ông tại sao có cái tên Vĩnh Nguyên đẹp. Lần trước ông đã thân mến thăm tôi và trả lời câu này rồi. Tôi vẫn thương mến và thích cái tên Vĩnh Nguyên lắm. Ông vừa mới nói tôi không biết ông có nói dối lòng ông hay không. Thực sự thì tôi vẫn cứ hỏi như thường, nói là con người ổn định, thế nào là con người ổn định? Tôi chắc chắn là con người ở Hà Nội, ở Việt Nam không ổn định đâu, thưa anh cựu chiến binh Vĩnh Nguyên.
Không ổn định thì ta nói cái nghĩa này là đứng về mặt thời tiết thôi, bởi vì thế này, nếu mà ai, anh thì tôi không biết, nhưng mà ai đã sống ở Hà Nội hoặc là Bắc Bộ nói chung mà, thì khi cái mùa hè hoặc là cái chỗ thậm chí đầu thu thì nó nóng lắm anh ạ. Cái thời tiết nó nóng lắm, nó làm cho cái con người ta cái tâm lý nó không ổn định bình thường. Cái sinh lý mà vì nó nóng nó sôi sục lắm, làm cái gì cũng không xong. Cái này đứng về mặt khoa học thì người ta nói là ở những cái nước mà khí hậu ôn đới mà, thì cái văn minh của nó dễ tốt, thì nó ổn định về cái phương diện là sinh lý con người. Thế là đây, ở đây mà bây giờ cái mùa hè mà cái nóng là anh ngồi anh không thể làm cái gì được. Anh muốn viết lách thì suy nghĩ mà cái gì, tất cả bị cái nóng nó chi phối. Các mắt anh phải đi vào cái chỗ nào mát rồi thì vân vân, tất cả đấy là ổn định ở trong phạm vi như thế thôi. Chứ tôi không muốn nói cái ổn định trong cái phạm vi rộng lớn, tức là tính chất xã hội hoặc là lý tưởng hay là gì vân vân, không nói cái mạng đấy.
Bây giờ cứ nói buổi nói chuyện của chúng ta hôm nay ở Hà Nội, thời tiết lúc 9:14 đêm thứ bảy và chúng tôi 9:14 sáng thứ bảy. Chúng ta ổn định đi, có nghĩa là tôi với ông
ổn định theo cái nghĩa như vậy.
Chúng ta ổn định theo nghĩa vậy, vì sự thật như thế này này. Tôi nghĩ thật là một niềm vui cho tôi cũng như cựu chiến binh Vĩnh Nguyên khi những kẻ có tội với quê hương, khi những kẻ lường gạt quê hương và dân tộc đang nghe chương trình này, tôi biết chắc như vậy, mà thay đổi trái tim và cuộc sống của họ. Ông có đồng ý với tôi về cái tâm tình như thế này hay không? Thưa cựu chiến binh Vĩnh Nguyên.
Cái đó thì nó cũng tùy thôi anh ạ. Cái đó thì không quan trọng lắm đâu. Không quan trọng lắm đâu.
Cứ một ngày chúng ta làm cho. Dạ, tôi xin
lỗi.
Tôi xin lỗi ông.
Vấn đề đi.
Vâng, không nói lại đi ạ. Tôi xin lỗi, tôi cắt lời ông ạ.
Vâng.
Tôi cái vấn đề tôi nói là có những người mà họ có những cái tâm tình không tốt mà họ nghe cái chương trình của chúng ta, họ niềm vui và thay đổi trái tim cũng như cuộc sống của họ, đó là một điều tốt và điều chúng ta ổn định, thưa ông. Lần trước cách đây một thời gian và cho đến bây giờ chúng ta đã gần nửa năm con ngọ. Có cái điều gì ông cần nhắc với tôi nửa năm cuộc sống của ông? Nếu ông cần hỏi đời sống của tôi bên Hoa Kỳ này, tôi sẽ nói với ông là chúng tôi có đời sống dân chủ tự do như thường. Còn đối với ông nửa năm có cái điều gì ngạc nhiên, có điều gì cần phải biết được không, thưa cựu chiến binh Vĩnh Nguyên ạ?
Thì đứng trên cái mặt bằng cuộc sống đấy, thì ở Hà Nội hay là nói chung là ở Việt Nam bây giờ thì tôi thấy thì cũng không có cái gì là thay đổi lắm đâu. Anh ạ, vẫn cứ một cái mặt bằng của một cái cuộc sống, đời sống chính trị xã hội bất ổn, đặc biệt là vừa rồi những cái vấn đề về Trung Quốc chứ nó nổi cộm lên đấy mà. Thế rồi thì là bây giờ cái công nghệ thông tin hiện đại mà anh ạ, nó phơi bày tất cả những cái sự thật trong cái quá trình chỉ huy thì nó làm cho tâm lý những con người phải tiếp cận được những vấn đề đó thì người ta càng thấy là những cái điều nó vô cùng là không hay. Trước đây là vì là nó không có thông tin anh ạ, thế nhưng mà bây giờ cái phương tiện thông tin thì bây giờ thì từ những cái vấn đề thâm cung bí sử, những vấn đề người này người khác thì bây giờ nó nhiều thông tin lắm, rồi ta mới ngã ngửa người ra thì nó có nhiều vấn đề. Thế sau này anh sẽ đặt vấn đề để tôi sẽ nói. Ví dụ như gần đây mà anh ạ, nó có cái tác phẩm của cái ông Trần Vĩnh, ông bạn xa tôi đấy, ông cũng ở gần nhà đấy, ông ấy có cái tác phẩm mà tiêu đề là đèn phù mà thì phải nói ra bây giờ nó như là một cái trái bom ấy. Anh ạ, người ta tiếp cận và người ta hiểu ra nhiều vấn đề và đồng thời khẳng định những vấn đề. Có vấn đề ông nêu thì trước đây ở đây đó người ta cũng nêu rồi. Thế nhưng bây giờ ông nêu thì với cái bút pháp mà nó gọi là rất là tự nhiên như vậy thì nó lại càng cái khẳng định của người ta. Thì bây giờ đúng rồi, mà tâm lý tôi không nói tất cả bởi vì không phải là ai cũng đọc internet và ai cũng xem sâu những cái đó, nhưng mà một cái bộ phận rất lớn mà nắm cái này thì tôi thấy nó đang là một cái tâm lý tức là nó cũng không có gì là vui vẻ lắm trước cái sự thật, và trước đây mình tưởng là không thế như thế thì bây giờ nó phơi bày ra. Thế giờ hiện nay là nó có một cái vấn đề như vậy. Thế còn mọi cái khác thì bây giờ nó vấn đề chính trị xã hội là vấn đề đối với Trung Quốc này, thế rồi vấn đề trong các cái đội ngũ lãnh đạo của Đảng Cầm quyền này, các cái chủ trương rất là thì nó vẫn thấy chưa tôi chỉ nói mà không có cái gì chuyển biến cả, nó vẫn như thế thôi. Và nghe chừng chưa kể tức là bây giờ họ có kinh nghiệm, họ vẫn cứ duy trì những cái nếp cũ. Không biết là anh sẽ đặt vấn đề như thế nào, nhưng mà tôi thấy là anh hỏi như thế thì tôi có thể nói như thế này là tất cả những cái nếp cũ của họ mà, của cái Đảng Cầm quyền đấy mà, thì vẫn thế. Nó chỉ có cái là cái mặt nào, cái việc nào mà người ta làm nó rát quá thì họ cũng tìm cách. Ví dụ như vừa rồi có cái cuộc triển lãm về cải cách giữa lớp ấy mà, thì đấy là một cái cuộc triển lãm mà ý đồ của họ muốn ứng phó với một cái tình hình. Tức là riêng cái cuộc triển lãm này thì nhiều người nói mà tôi có đọc cái bài của Ngô Nhân Dụng vân vân, nhưng mà tôi thấy chưa ai nói đến một cái điều như thế này, tức là nguyên nhân tại sao mà họ có cuộc triển lãm này nhá, thì là bởi vì họ thấy bàn dân thiên hạ trong cái quá trình mấy chục năm vừa rồi nó phê phán về cái dụng rất nhiều quá, nó lên án nhiều quá. Thế thì bây giờ mục đích của họ là đưa cái này ra để họ cân bằng lại, để họ uốn nắn lại cái dư luận hay thậm chí cái tư tưởng mà người ta phê phán và người ta ấy từ mấy chục năm, mục đích là như thế để nó trương lại cái thành tích, nó trương lại. Thế nhưng mà chỉ có là căn bản là cái đó nó là một cái sự thất bại, nó là một cái sự đau đớn của một cái đất nước của dân tộc, cho nên là không làm lại được. Ý mục đích của họ cái cuộc triển lãm thì họ không làm lại, mà không làm lại được một cách là phải tắt ngay lập tức anh ạ, phải tắt ngay lập tức là bởi vì là họ không là bây giờ đấy lại là cái địa điểm để cho những bà con nông dân như ở Hương Nội và vân vân, và nếu cứ để nay mai còn nông dân còn nhiều nơi khác người ta đổ về, ta bảo ơi cày cái gì đó đem lại ruộng cày giống như chúng tôi mất bén hết rồi vân vân, nhưng mà thế là anh sợ anh phải tìm một cái lý do rất là húng chí là đơn giản, trục trặc kỹ thuật, trục trặc điện, anh đóng cửa mà đấy. Ví dụ những cái vấn đề như thế bây giờ thì nó cố hữu, anh ạ, cái tư tưởng nó cố hữu và nhiều vấn đề nữa, nếu mà đến đâu thì tôi sẽ nói thêm nha.
Dạ, thưa cựu chiến binh ở Vĩnh Nguyên, ông là một người trong quân đội có quân hàm lớn, ông là một người trong quân đội có một thời gian và có làm văn học nghệ thuật. Tôi đối với riêng cá nhân tôi xin phép ông này, tôi nhỏ tuổi hơn ông nhưng mà tôi đánh giá trị ông cao lắm. Tôi đánh giá trị ông cao là vì có thể cái thời gian năm 1954 ấy, ông cũng đã ở trong cái đội cải cách ruộng đất rồi. Nhưng cái chuyện đó nó qua là cái chuyện nó không quan trọng, cái chuyện quan trọng như bây giờ như thế này này. ông vẫn còn đang có một cái hình ảnh, một cái chữ trong đầu của ông và rất nhiều người trẻ hiện bây giờ ở Sài Gòn, giới sinh viên vẫn đang bị nhồi sọ một cái chữ gọi là, một cái câu gọi là học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Ông vừa mới nhắc đến cuốn đèn cù. Thế nào là tư tưởng đạo đức? Một người vô ơn bạc nghĩa giết một người. Thế nào là tư tưởng đạo đức? Một người có cả hàng chục người đàn bà trên khắp bốn phương trời. Thế nào là tư tưởng đạo đức? Một người có con không dám nhận. Tôi xin và phép tôi hỏi ông, cái chữ và cái câu gọi là học tập tư tưởng Hồ Chí Minh sau cái cuốn đèn cù nó còn ở trong ông không, thưa cựu chiến binh Vĩnh Nguyên à?
Vâng, tôi xin nói để anh hiểu như thế này. Trước đây mà cái thông tin và gọi là cái công nghệ thông tin nó chưa phát triển ấy, thì người ta nói như thế nào thì nhân dân và kể cả những người viên chức cán bộ chẳng nghe như thế. Ta nói là bởi vì mình có thông tin đâu mà mình biết được. Mà chưa kể lúc bây giờ ai mà có cái ý nghĩ hơi ngược lại tí thì đương nhiên không thể được. Người ta phải có cái chú ý thôi. Hoặc là đứng về mặt nội bộ hoặc là các cơ quan thì người ta kỷ luật. Mà kỷ luật lúc ấy thì anh có biết là như thế nào không? Nó sẽ không tiến triển được trong sự nghiệp riêng, nó sẽ không lên lương lên chức, ảnh hưởng đời sống. Anh ạ, nó như thế, nó là nhiều vấn đề, nó gọi là sinh mạng chính trị, tức là không còn cái gì cả. Thì nếu mà nó ở cái xã hội khác, người ta không làm lên chức thì người ta kinh doanh, người ta buôn bán, cuộc sống thì vẫn đàng hoàng. Như là ngày tất cả nó buộc vào cái bao cấp của nhà nước. Thì mà anh không có cái đó mà anh hơi ngược lại mà. Người ta trừng trị anh bằng nhiều cách lắm. Về kinh tế, rồi về luật pháp, về nhà tù, về vân vân tất cả các thứ. Thế người ta buộc là anh phải nghe. Thì ngoài ra là đặc biệt là không có một cái thông tin gì cả. Thế thì lúc đó thì thôi thì người ta nói thế nào thì hay như thế. Thì bác Cụ Hồ thì người ta đạo đức, người ta bảo rằng là một người suốt đời phấn đấu hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, không vợ không con chẳng hạn, vân vân tất cả các thứ. Thế nhưng mà đến lúc mà khi cái công nghệ thông tin nó phát triển mạnh, cái thứ hai là đặc biệt là sau khi mà cái chế độ xã hội chủ nghĩa, phe xã hội chủ nghĩa nó đổ nhào ấy mà. Thế thì cái kho tư liệu của quốc tế cộng sản ấy, người ta mở cửa ra để cho một số những cái nhà nghiên cứu phóng viên nó vào và nó bắt được rất nhiều những cái văn bản nó liên quan đến cái đời sống riêng tư của Cụ Hồ. Thế chưa kể là đấy, bây giờ thì là công nghệ thông tin nó phơi bày ra tất cả. Và bây giờ đến cái thời kỳ là tất cả những người cộng sự và những người gần gũi người ta hồi ký. Ông Trần Đĩnh ấy thì chỉ là một nhưng mà cái của ông này người ta tin nửa hấp dẫn là bởi vì ông ấy có một cái lối viết và bút pháp tức là nó rất tự nhiên, nó rất thuyết phục, nó rất tự nhiên. Mà nếu có thì để chúng tôi sẽ nói một hai cái việc mà tôi thấy nó rất tự nhiên. Cứ như tôi ấy, là thống cảm mà trong quá trình anh ấy nói đến đâu tôi hiểu đến đấy. Anh ấy nói cái hiện tượng gì tôi hiểu đến đấy. Tôi không cần anh ấy cứ ghi chú rằng là cái nguồn tin này là do đâu. Tất cả những cái đó. Thế thì bây giờ nó mới phơi bày ra thì người ta mới thấy cái đó là sai. Ông ấy như thế là điều này điều khác. Thế thì còn đây là trước đây đó, thì tất cả người ta nói là tốt cho người ta mới nêu cái tấm gương để học. Mà khi đã đầu tiên mà từ xưa rồi ta nêu tấm gương để học rồi. Thì bây giờ không lẽ mà người ta lại ngược lại được. Thì bây giờ thôi đâm lao thì cứ phải theo lao thôi. Thì bây giờ cứ nói gương. Thế nhưng mà tôi xin nói với anh, tác dụng bây giờ nó không phải như ngày xưa nữa. Bởi vì một bộ phận rất lớn người ta tiếp cận với lại công nghệ thông tin mới với mạng. Người ta hiểu đây thì bây giờ anh có quyền nên cứ nói thôi. Phương tiện thông tin đại chúng của anh nắm trong tay, muốn nói gì thì anh nói. Anh nói những cái điều như trong trình độ nói thế là nói đi được. Tôi lấy ví dụ như là những cái thời gian gần đây mà. Thì mình xem là tất cả những cái thông tin trên mạng ở nước này nơi khác nói là Cụ Hồ không phải rằng là một cái danh nhân văn hóa mà được UNESCO công nhận. Anh mà ngay đây đó những cái mạng báo chí ở trong nước họ cũng nói rằng ví dụ vừa rồi Nguyễn Du chuẩn bị để mà được trao tặng cái danh nhân văn hóa của UNESCO thì người ta có giao cho bên trong Hà Tĩnh để mà tổ chức nhận cái danh hiệu đó. Thế thì ở trong một cái bài báo mạng cho đọc như anh ta đưa cái tin đấy, và cuối cùng anh ta nói này, như vậy thì ở Việt Nam của chúng ta từ xưa đến giờ có hai người đã được nhận danh hiệu là danh nhân văn hóa thế giới, đó là Nguyễn Trãi và Nguyễn Du. Thế thì như thế tức là không có Hồ Chí Minh, phải không ạ? Đấy là báo trong nó cũng có cái chỗ nói thế, nhưng mà nói chung thì người ta đều phản bác cái đó, người ta có nguồn gốc phải đến tận trụ sở UNESCO ở Paris ta xem thì không có. Thế nhưng mà ở một số cái diễn đàn và đặc biệt là ngay vừa rồi đây này, ở trong cái diễn văn mà kỷ niệm thủ đô 60 năm đây này, thì ông gọi là Phạm Quang Nghị và Bí thư Thành ủy trong cái diễn văn cũng vẫn cứ nói nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng dân tộc, thì anh hùng dân tộc lại là nhà mình cứ nói thì được thôi, nhưng lại nói là nhân viên văn hóa thế giới, tức là không có thế giới không có mà người ta vẫn cứ nói thế là nói đấy được. Thế thì cái trường hợp mà học tập tư tưởng Hồ Chí Minh theo cứ nói thôi, thế nhưng mà bây giờ đối với bản thân thì một bộ phận rất lớn thì người ta coi cái đó nó không có cái gì. Nếu mà được tranh luận, phép tranh luận, được phép đối thoại thì từng vấn đề người ta có thể đặt ra vấn đề mà anh không có, anh không thể trả lời được. Thế cho nên là tóm lại tôi nói của anh thì người ta làm được người ta cứ làm, nhưng còn lầm người là cái quan trọng. Ví dụ tôi đây này, mà tôi đây không phải là ít, mà tôi đây cũng là một cái phần tử, một cái thành viên nhiều trong xã hội. Như tôi thì tôi coi vấn đề đấy. Trả ra thì Dương Bác Hồ thì bây giờ cụ Hồ cũng như một số chức người trước đây là một cái thần tượng tuyệt đối cao vời vợi và tuyệt đối đối với chúng tôi, đối với nhân dân ở miền Bắc. Nhưng bây giờ thì không phải như thế, không phải như thế. Thế thì còn những cái người có quyền, người ta cầm quyền, người ta có phương tiện, người ta nói gì thì ai mà bẻ được người ta? Bây giờ trong một cái diễn đàn người ta ca ngợi như thế, người ta bảo học tập như thế, thế thì bây giờ ai dám đứng lên để mà phản đối? Tôi thấy thế này thế kia không thể học tập được, không có. Ở cái tình hình trong nước bây giờ nó hãy còn mù mịt lắm anh ạ. Tôi xin trả lời là tạm tạm như thế để anh
dạ, thưa cựu chiến binh Vĩnh Nguyên, tôi rất là cảm mến ông lắm thưa ông. Nếu mà tôi mượn được một cái câu thơ của cụ Trần Thế Sương ngày xưa, người quê Nam Định, xứ Nam Định của tôi, thì tôi xin được phép nói với
anh.
Dạ
vâng, cùng quê với anh đấy.
Dạ tôi xin được phép tôi mượn câu của
thế người
ta. Cái điều tốt, ông ta là người tốt, ông ta dám làm, dám chơi, dám nói. Cao lâu thường ăn quỵt, thổ đĩ lại chơi đường, chứ không phải là đập đầu vợ chết, tử con tử vợ. Tôi xin mượn cái câu của Trần Thế Sương, tôi nói với cựu chiến binh Vĩnh Nguyên là khôn theo cộng sản là khôn dại. Dại theo dân chủ ấy dại khôn. Ông vừa nhắc qua một đoạn rất là dài về cuộc đời của Hồ Chí Minh như thế này thế kia và Đảng Cộng sản. Tôi xin phép tôi thưa với ông, tôi kết luận nó rất ngắn như thế này này. Vũ khí của độc tài của Cộng sản là thủ tiêu, là dấu diếm. Và vũ khí
là
của...
Bạo lực, nói chung là bạo lực.
Bạo lực. Vũ khí của dân chủ là minh bạch, là công khai,
rồi,
là cởi mở. Những
cởi
cái điều...
mở và đời tính nhân bản.
Đời sống nhân bản. Cái việc mà ông nói chuyện với tôi ấy, tôi càng cảm thấy vui để định giá trị ông cao nữa, là vì ông nói đèn cù Trần Đĩnh là một người rất là gần với ông, tôi nghĩ cũng hơn ông 1-2-3 tuổi gì đó, điều đó có đúng không? Có một thời cùng
năm tuổi. Vì tôi quen với bà vợ bà Hồng Linh, mà vì bà ấy là diễn viên múa, ngày xưa bà đi học múa ở Bắc Kinh, mà tôi là nghệ thuật ở trong Bộ Văn hóa, thành thử là chúng tôi biết, tức là không phải là bạn thân nhưng mà rất là biết. Bây giờ bà ấy chết rồi, chết năm ngoái rồi.
Khi Trần Đĩnh viết đèn cù mà khi ông nhận, ông đọc được, ông có ngạc nhiên không? Ông có ngạc nhiên về những cái điều 100%, 100% dầu về như vậy không, thưa cựu chiến binh Vĩnh Nguyên ạ?
Không, anh ấy, tôi đọc cái Trần Đĩnh mà, thì đầu tiên tôi mở cái mạng này, tôi thấy ở một cái đài của người Việt TV đấy, nên để một cái quyển này là Trần Đĩnh người ta giới thiệu. Cái đầu tiên thì nghĩ là vì tôi biết ông này ngày xưa, ông bây giờ ông ấy là ở ngoài chỗ Cầu Giấy này, nhưng bây giờ ông bán cái đất ấy thì ông vào Sài Gòn ở mấy con rồi. Thế thì mọi khi cũng có một số lần chúng tôi gặp ông từ cái thời kỳ mà ông bị kỷ luật ở báo Nhân Dân, mà người ta tống cho người ta bắt ông ấy cứ đi kéo xe bò từ ở Hàng Chống mà đi lên cái chỗ Tràng Tiền cho nhà in báo Nhân Dân, nhưng mà kéo xe bò những cái vật tư in nó kỷ luật đấy. Ông ấy là một nhà báo tốt, thế hồi ông ấy bị mang tiếng là cái bị xét lại, thế là ông bị kỷ luật. Thế bọn tôi cũng có nhiều lần mà nói chuyện vui vẻ, thế thì cũng không biết rằng ông này ông ấy lại nắm nhiều cái vấn đề quá. Ví dụ như là ông ấy thì đúng là về chức trước nha, thì không có một cái gì là to, thế nhưng mà là một cái người phóng viên mà có tín nhiệm và cũng có, và đặc biệt là ông ấy là viết Hồ Chí rất giỏi, cho nên là ông tiếp cận với nhiều cái người tay to mặt lớn thì ông biết được nhiều chuyện. Hai nữa, ông ở cái cơ quan trung ương báo Sự Thật ngày xưa mà, thì nó ở trong cái an toàn khu, tức là các cơ quan trung ương ở trên miền Bắc thì cứ ra vào gặp nhau, và trong công tác thì ai người ta lúc bấy giờ người dính đến báo đó, thì ông nắm được nhiều vấn đề. Và theo tôi thì khi mà tôi đọc thì tôi cũng ngã ngửa người ra là thế này, là ông ấy nắm vấn đề quá, và tôi nói, ông ấy viết đến đâu, ông nói cái hiện tượng gì mà. Thì tôi cảm thấy là y như tôi được sống lại. Bởi vì lúc bấy giờ thì tôi làm việc ở một cơ quan tuyên huấn của một tỉnh, thì nó không trực tiếp như ở các cơ quan trung ương. Thế nhưng mà tất cả những cái gì từ ở trên nó đều dội xuống các cái tỉnh. Thì chúng tôi biết là có cái gì mang máng, có cái gì thế nọ thế kia. Như bây giờ ông nói lại thì nó soi lại tôi thấy nó rất đúng. Anh ạ, nó rất đúng. Thế bây giờ thì nó có nhiều hệ thật lắm. Đến đâu thì tôi sẽ nói lên đến đó. Thế bây giờ thì bản chất những cái việc của ông ấy nói là tôi thấy đúng. Chứ cũng có người hạch mà ông ấy là bây giờ ông lấy nguồn tin ở đâu ấy thì theo tôi tin như thế là thuyết phục lắm. Tôi lấy ví dụ thế này nha anh nhé. À, ông ấy nói một cái đoạn ông này ông đi công tác đâu mới là trong áo thép mới đấy. Đang đi ở cái con đường mòn ở trên rừng ấy thì thấy một tiếng vó ngựa. Thế thì cái ông thép mới là ông nhìn thấy trước. Một cái ông đem ông lủi vào cái đám cây mua, tức là cây mua trong rừng bên cạnh, ông giấu kín. Thế khi cái vó ngựa đi qua thì ông ấy ra thì ông Trần Vĩnh mới ngạc nhiên mới hỏi ông ấy, ai đấy. Thế mới rồi Hoàng Quốc Việt à, bảo nói thế này, sư Hoàng Quốc Việt đấy, tổ sư chụp mũ. Tôi ngày xưa một cái điếu cày, tôi gọi nó là cái bazooka, mà ông ấy đi đâu ông cũng lên án. Ông ấy bảo tôi rằng là ông ấy nói rằng là cái trên bazooka là bao nhiêu là xương máu nước mắt mới có được một cái loại vũ khí lợi hại như vậy, mà có kẻ lại dám ví nó như cái điếu cày. Anh ạ, thế thì tôi thấy là đúng quá, cái tính chất của người cán bộ con người lúc ấy thì nó đúng, rất là đúng. Mà đúng cả ở Việt Bắc và tôi lúc ấy ở cơ quan một tỉnh, người ta cứ gọi cái điếu cày gọi là bazooka, mày đưa cho tao cái bazooka là bởi vì cái nó giống như bazooka. Thế rồi thì là câu chuyện nó thành như bình thường. Thế thì lại vào cái ông kia thì ông ấy lên án, ông ấy quy thành một cái to. Thế cho nên là ông bị chụp mũ. Bản thân Thép Mới cũng là một nhà văn hóa, một nhà công viên nổi tiếng, mà ông ấy còn bực mình ấy, mà mỗi cái chuyện thế mà đi đâu cũng là chụp mũ ông. Đấy, cái chuyện đấy tôi thấy nó sống động lắm, mà như vậy nó nói lên cái chất anh ạ, cái sự thật của một cái con người lúc bấy giờ. Thì tôi là người trong kháng chiến chống Pháp, tôi là người làm tuyên huấn công tác cấp tỉnh, tất cả những cái gì to nhỏ thì nó dội xuống ở một cái cơ quan ở cấp tỉnh, nó đều dội, đều biết. Thế nhưng mà chỉ có là nó không rõ ràng và nó không cụ thể. Thế nhưng bây giờ mình thấy như thế thì mình thấy rất là đúng. Thế còn những cái người khác mà không ở trong hoàn cảnh ấy thì không biết là người ta có phải là ông này nói như thế là sai không. Như tôi ví dụ như thế là cực kỳ là đúng, cho đến những cái chuyện khác cũng như vậy. Cho nên là tóm lại, đây thì tôi chẳng phải là nhà phê bình mà nhận xét cái con Trần Vĩnh. Thế nhưng thực tế thì cái đó rất hay. Cái đó rất hay và rất đúng, rất đúng. Không phải có một cái gì hay là cái chuyện ông nói là cái ông họ sĩ Phan Thế An ấy, mà là con cụ Phan Thế Toại, mà là họ sĩ lúc bấy giờ vẽ cụ Hồ, mà cái chuyện đó nói rất là logic, không có cái gì là gò ép cả. Một cái chuyện là ông ấy vào vẽ xưa nay thì đi về gặp thì bao giờ cũng là về muộn bình thường, về trong cái ATK thì trong một cái phạm vi quy vuông độ mấy cây số đó thì là ra vào, lúc ra về thì gặp nhau thôi. Thì gọi thì mọi khi thì ông này ra vẫn là về đúng giờ. Thế tự nhiên có hôm về sớm thì hỏi và tại sao hôm nay về sớm, thì bảo hôm nay có cái cô rét nào, tự nhiên là mang chăn mang màn lên ở, cho nên sớm phải về sớm. Thì cái câu chuyện của người rất là logic anh ạ. Cho nên từ xưa giờ người ta nói cụ Hồ là thế này thế khác, nhưng cái câu chuyện này cụ thể này nó lại bồi bổ thêm cho người ta thêm có cái niềm tin rằng à như thế là thật, chứ không phải rằng là thiên hạ nghĩa đặt. Tôi đánh giá cái chuyện của Trần Vĩnh rất cao, mà tôi rất thích một cái loại mà hồi ký. Tuy rằng cái tác phẩm cũng không đều hồi ký, nhưng mà một cái loại là hồi ký mà thật lại chuyện một cách nó rất tự nhiên, nó rất là logic và nó rất là mộc mạc. Ở đời sống lúc bấy giờ như thế nào thì ông ta nói như thế, ông ta không cường điệu, mặc dù là ông ta là một cái người mà bị kỷ luật, ông ta theo cái đường hướng tức là ủng hộ Liên Xô lúc bấy giờ, ông ta bị là con đường xét lại, ông ta cũng bị, may là ông ta chưa phải đi tù đâu. Thế nhưng ông ta cũng bị dằn vặt và cũng bị nhiều lắm. Thế ông ấy, nhưng mà ông ấy không đứng trên dây gò cá nhân cùng lắm đâu, mà ông bị thuật lại bình thường, và trên cái cơ sở những câu chuyện bình thường ấy để cho thiên hạ suy ngẫm. Tất nhiên là người ta suy ngẫm cũng có những người khác nhau. Ví dụ cái loại như tôi đã có cái thực tế ở Việt Bắc thì tôi suy ngẫm hoàn toàn khác. Thế nhưng cũng có người mà không có cái thực tế ấy thì người ta cũng tiếp thụ ở một cái mặt là như thế nào đó, thì tôi cũng không cần nói sâu cái này.
Tôi
là chúng ý gì của anh.
Dạ. Thưa cựu chiến binh Vĩnh Nguyên, một cái điều tôi nói theo với tiếp theo cái tâm tình của ông ấy, tôi suy nghĩ là một cái điều hay của đèn cù Trần Đĩnh ấy, có bán tại Amazon ở bên Hoa Kỳ này, một cái trung tâm bán rất là lớn, nhưng cái điều đặc biệt ấy, ông đã phổ biến cái đèn cù này trên toàn cầu, trên mạng, cho mọi người đọc, cho mọi người đều được biết, không phải phân biệt, không phải giới hạn. Tôi xin phép tôi hỏi một cái câu này, tôi chợt nghĩ đến thôi. Mà nếu mà tôi có va chạm mà cá nhân ông thì ông cứ để cho nó va chạm đi,
không,
ông có trả lời được.
Tự nhiên đừng, anh đừng lo, chúng ta hoàn toàn tự do tư tưởng.
Thời
ta là những người đấu giữ dân cho dân chủ, dạ. Tự do mà tôi hơi tí mình chỉ sợ là không mất tự do.
À không,
tôn trọng lẫn nhau chứ.
Tôi không muốn mất cái tình cảm người Việt Nam thân quý giữa tôi và cựu chiến binh Vĩnh Nguyên, một người có quân hàm lớn.
Vâng.
Tôi xin hỏi ông như thế này. Lúc ông còn trẻ, lúc đó ông đã đi theo, hoặc là ông đi theo đội cải cách ruộng đất, hay là ông đi ông sẽ lập công với đảng rồi. Đã có bao giờ trong ý chí óc của ông nghĩ là ông sẽ đấu tố một người nào trong cuộc đời ông không? Bố mẹ, anh em, bạn bè có bao giờ Vĩnh Nguyên nghĩ như vậy không?
Không, riêng tôi không biết thế. Là bởi vì này, trong cái môi trường của tôi ấy, thì tôi lúc bấy giờ tôi làm công tác ở một cái ban tư tưởng của một tỉnh ấy mà. Thì lúc bấy giờ tôi lại không được cử đi vào đội cả cách, nhưng mà tôi về để phục vụ, về lấy tin rồi viết tin ấy mà anh ạ. Thế thì tôi không ở cái môi trường nó cũng chẳng ai gạch tôi là, mà hoàn cảnh cho gia đình tôi thì nguồn gốc thì ông bố tôi là một nhà nho. Nhà nho ngày xưa cụ cũng là nhà nho yêu nước ở trong những cái phong trào văn thân văn thung gì đấy. Thế cho nên là gọi là nếu mà ngày xưa mà nó có cái gì gọi là làm đảng viên và ba đời trong sạch nhưng mà thì tôi là cái loại như thế, họ không hay được cái gì cả. Ở quê quán tôi không có một cái gì cả, nhiều người ấy, mà quê quán có thể chủ ha, địa phương nó tư lên nó lôi cổ về cho anh. Thế nhưng mình không phải cái loại như thế, thì ra tôi cũng không có ý nghĩ gì về cái đó, không có ý nghĩ gì đó mà cũng không có ý thức được rằng là nếu như giả thử bây giờ mình mà nó mà bắt mình như là tố ông bố và tố bà mẹ thì tôi cũng chưa nghĩ tới cái chuyện đó, bởi vì mình không có thì mình không nghĩ đến anh ạ. Thế nhưng còn thì mình thấy nó dễ ra thế thôi. Anh có hỏi về người khác thì tôi nói, còn hỏi về tôi thì có vấn đề gì?
Cái tâm tình của cựu chiến binh Vĩnh Nguyên trải rộng ra với, trải lòng ra với mọi người, chúng tôi cũng đọc được, chúng tôi cũng nhìn thấy được. Bây giờ có một cái điều, chúng ta đổi chương trình một chút, một khác tôi đi sang, nếu ông để ý, hai người anh em 16 chữ vàng, 14 chữ tốt gì đó, môi hở răng lạnh gì đó. Dạ, bốn tốt, 16 chữ vàng. Cả hai Trung Cộng và Việt Cộng, suy nghĩ của tôi là đang kẻ gian mắc nạn đấy. Ở bên Trung Quốc thì nó có một cái sự thanh trừng gì đó, đập con ruồi, đánh con cọp, đánh con hổ gì đó, rồi thì đang thanh trừng giang trạch dân này kia các cái, thì đùng một cái nghe đâu có một tiếng súng nhẹ đằng sau lưng sau gót Tập Cẩm Bình, và Tập Cẩm Bình bây giờ câm nín. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là việc nhà chưa lo xong thì bên Hồng Kông các em nó quậy tùm lum lên. Đó là bên Trung Quốc. Còn bên Việt Nam mình ấy, thì cách đây một thời gian nó đưa giàn khoan con ma 98 mấy gì đó đi vào. Rồi bây giờ ấy thì nó lại có cái chuyện là lúc thì bác bảo là đừng lấy bình mà đập chuột, đừng lấy chuột mà đập bình. Lúc thì ông thổ tả nào đó lại nói là cái gì đó, đàn dầu, đàn dòi, đàn sâu, đàn bọ. So sánh tình hình giữa hai anh Trung Cộng và Việt Cộng, nhà cựu chiến binh Vĩnh Nguyên có cái tâm tình gì không?
Cái ý anh muốn hỏi là so sánh hai ông Cộng à?
Dạ vâng, hai ông đều đang ở trong tình trạng khốn nạn cả.
Vâng, thì riêng cái nhận thức của tôi với cái tình hình mà thì tôi thấy rằng là bây giờ dù là trước đây người ta là ý thức hệ lợi ích theo chủ nghĩa quốc tế làm, nhưng mà thực chất cái ý thức ấy nó cũng có ở trong cái đầu óc của họ trong một số năm đầu thôi, sau cách mạng tháng 10 và một số những cái năm sau, những cái năm 49 rồi thì Trung Quốc giành được chính quyền cũng như Việt Nam ấy. Sau một số năm sau cái mạng tháng 8 thì nó có cái đầu ấy, nhưng mà đây thì không thể nói rõ cái danh giới thời gian một cách cụ thể, nhưng mà một số năm sau thì thực sự là cái ý thức quốc gia tộc của ta nó bắt đầu nó choáng lên rồi, cho nên là anh nào cũng biết lo anh ấy. Anh Trung Quốc nào cũng thế thôi, cho nên mới bắt đầu từ lâu là nó bắt đầu nó có âm mỉ cái chuyện âm mưu đối với Việt Nam. Thế còn đầu tiên thì nó cũng giúp đỡ, nó cũng có tinh thần quốc tế, cũng có những thời kỳ có thế thật, cũng có những cái việc làm như thế. Thế nhưng mà về sau thì họ cũng phải tính toán quyền lợi của họ hết. Lợi của họ hết, thành thử là so sánh mà nói thì phải nói rằng là bây giờ ta, cái đầu óc của Việt Nam ta mà nó chậm, nó chậm. Mà tính cho đến bây giờ mà nói thì họ cứ vẫn hy vọng rằng là bạn với Trung Quốc để mà duy trì cái chế độ của một xã hội. Thế nhưng họ không biết rằng là Trung Quốc nó vứt cái đó đi từ lâu rồi. Ví dụ như từ cái thời kỳ mà tôi cũng đọc một cái tài liệu mà cái thời kỳ ông Nguyễn Văn Linh, ông Tổng Bí Thư ấy. Cái thời mà hãy còn sau đánh Trung Quốc biên giới một thời gian thì ông cũng muốn sang và để mà tưởng là sang để làm cái gì, thì hỏi là nội dung cuộc sang là gì, thì bảo sang để mà bàn về cái chuyện là sự tồn tại và phát triển chủ nghĩa xã hội. Thì họ từ chối, họ không gặp, họ bảo rằng là bây giờ không phải là cái lúc bàn cái chuyện đấy, không ạ. Thế thì bây giờ hay dở, bây giờ này đi giờ mà ở thì không trong, bây giờ đại loại là nó lung tung, nó lung tung và nó tạo nên một cái mà bây giờ người dân trừ một cái bộ phận bây giờ họ có những cái thành đạt về đời sống và kinh tế thì họ vô cảm, thậm chí có những bộ phận rất tuy là nhỏ thôi nhưng nó lãnh cảm với tình hình ấy nhỉ, nói đến những cái tình hình đất nước như thế là nó quấy quẩy, không bao giờ nó thế. Nhưng mà bây giờ một bộ phận rất lớn thì người ta quan tâm như thế thì người ta thấy nó vô cùng ta căm tức, ta căm tức. Thế còn hai ông bạn bây giờ so sánh thì Trung Quốc nó khác hẳn, nó cũng chủ nghĩa xã hội đem màu sắc của Trung Quốc, nhưng vấn đề dân tộc của nó để lớn lắm. Cái thằng cha này á, mồm nó nói một đằng nhưng mà hành động nó một nẻo, không biết đâu mà lường nó. Nó gọi là thâm thúy mà thâm mà, thì Việt Nam không thể theo kịp. Việt Nam vẫn cứ bây giờ cứ chạy theo để mà muốn tìm cái chỗ dựa, tìm một cái cứu cánh cho chủ nghĩa xã hội gì. Cho nên nó lung tung, là bây giờ lòng người nó bất ổn định. Bây giờ cứ nói đến Trung Quốc thì rõ ràng cái đảng cầm quyền nó là một đảng và nhân dân là một đảng.
Thưa cựu chiến binh Vĩnh Nguyên, tôi có một cái điều suy nghĩ đối với tôi với ông ấy. Nhất là nói theo ông cựu tổng thống Ronald Reagan ở bên Hoa Kỳ chúng tôi, đó là cuộc đời của ông và cuộc đời tôi đang đi vào hoàng hôn rồi. Nhưng tương lai đất nước Hoa Kỳ này đang đi tới một bình minh sáng lạng. Tôi xin dựa vào cái câu đó để đưa một cái chủ đề muốn nói với ông là nếu ông theo dõi tình hình bên ngoài Việt Nam đi một chút. Thì ngay bên cạnh hông của Việt Nam đó là bên Hồng Kông có một cái cậu nhỏ Yasao Wong, 17 tuổi, là lãnh đạo phong trào đấu tranh dân chủ. Và mới ngày cách đây 1-2 ngày nữa thôi, nếu mà ông để ý nữa ấy, thì giải Nobel Hòa Bình năm 2014 này, giải Nobel
rồi.
Được trao cho một... Đúng. Cho
bị còn lại 2 phút.
Trao cho cô bé Malaya Yousafzai, 17 tuổi. Cả hai cái 17 tuổi này có được hay không? Bây giờ chúng tôi đang gặp cái trở ngại, ông tạm thời ông cúp máy đi để chúng tôi sẽ gọi lại ông trong vòng 1 phút. Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây trên đường dây với chúng tôi ngày hôm nay, đó là cựu chiến binh Vĩnh Nguyên. Chúng tôi xin sẽ trở lại với quý vị trong vòng 1 phút. Tôi xin có lỗi cùng quý khán thính giả chương trình bị gặp trở ngại kỹ thuật. Và thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, Đại sứ quán Đà Lạt 1600, Đài truyền hình SVTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Châu, anh Việt Hải, hệ thống YouTube của Ngọc Minh, Trang Già, Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Chờ đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt, cựu chiến binh Vĩnh Nguyên. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh Vĩnh Nguyên. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách. Bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. nhà hàng thanh lịch ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng, có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.